Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên YouTube và Facebook của chúng tôi mang tên là VOA Tiếng Việt. Thưa quý vị và các bạn, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi xin được bàn về chủ đề đó là sản xuất của Trung Quốc quá là dư thừa và cái điều này thì sẽ tốt hay xấu như thế nào đối với chính bản thân Trung Quốc cũng như là đối với thế giới, chắc chắn là sẽ có những cái ảnh hưởng đến Việt Nam. Và chuyên gia sẽ phân tích về vấn đề này với chúng ta, đó là giáo sư tiến sĩ Khương Hiếu Lộc, một khuôn mặt quen thuộc với nhiều quý vị, nhưng mà nếu những người nào những quý vị nào mà mới xem lần đầu thì chúng tôi sẽ giới thiệu thêm về giáo sư tiến sĩ sau ạ. Xin chào giáo sư tiến sĩ ạ.
Vâng, xin kính chào anh biên tập viên anh Tôn. Kính chào quý đồng hương toàn cầu trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ạ.
Vâng, thì thưa quý vị, vấn đề mà Trung Quốc bị các nước, đặc biệt là các nước phương Tây, Mỹ và châu Âu chỉ trích vì sản xuất dư thừa thì nó đã có từ cách đây cả chục năm, khi mà các nước đặc biệt là Mỹ kêu ca về việc là Trung Quốc sản xuất dư thừa sắt thép và làm hại ngành sắt thép của Mỹ. Và đến bây giờ sau hơn 10 năm thì bà Janet Yellen là Bộ trưởng Tài chính của Mỹ vừa mới đến Trung Quốc đã họp trong 4 ngày và bà lần này nêu về vấn đề dư thừa công suất của Trung Quốc, dư thừa sản lượng của Trung Quốc trong ba cái lĩnh vực là xe điện, pin và các cái thiết bị về điện mặt trời. Thì điều này nó cho thấy có những cái cọ sát và có những cái vấn đề mà rất là dai dẳng trong cái thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc và giữa Trung Quốc và phương Tây nói chung. Thì thưa giáo sư ạ, trước hết là giáo sư có thể đưa ra một cái khái niệm về thế nào là sản xuất dư thừa, mà tiếng Anh người ta có dùng hai cái từ là over capacity và over production thì nó là như thế nào?
Vâng, như quý vị biết đó, trong một nền kinh tế thì có hai phần, phần dịch vụ và về phần hàng hóa hay là những sản phẩm mà được chế tạo, lắp ráp hay này nọ. Thì đây là cái phần mà chúng ta nói những hàng hóa được chế tạo, lắp ráp. Thì tùy theo cái kỹ nghệ nặng hay nhẹ, ví dụ như kỹ nghệ chất bán dẫn, kỹ nghệ thép, hay là kỹ nghệ ô tô hay kỹ xe đó, có nghĩa là đòi hỏi xưởng hãng rất là nặng ký và đầu tư vốn rất nhiều, và khi gọi là cái mức sản xuất đó thì theo định nghĩa của trên thế giới hay là cách vận hành của những công ty về sản xuất mà tôi là đã là giám đốc tài chính cho những công ty với về chất hóa học và hầm mỏ đó đã mấy chục năm đó, thì đó là những cái công ty mà họ định nghĩa mà nó đúng như vậy, không phải là chỉ định nghĩa không mà nó đúng theo cách vận hành của những công ty. Công ty nào mà có cái mức sản xuất mà dưới 70 hay 75% cái khả năng của cái xưởng đó, thì mà có nghĩa rằng những cái xưởng hãng xưởng đó đó theo luật của cung cầu á là không có tồn tại được mà vẫn tiếp tục sản xuất, mà trong khi đó hãng xưởng không làm việc trên 70% thì những hãng xưởng đó là lỗ và những hàng hóa bán ra đó là nó dư thừa. Dư thừa nếu mà cái thị trường đây chúng ta phải nói là thị trường nội bộ ở Trung Quốc hay là thị trường trên thế giới thôi.
Vâng ạ. Thưa giáo sư thì như tôi cũng đã có điểm qua sơ qua, tức là cách đây khoảng độ hơn 10 năm, từ năm 2013 thì Mỹ đã kêu ca về cái tình trạng là Trung Quốc gọi là bán phá giá sắt thép, làm chết những cái doanh nghiệp sản xuất thép của Mỹ ở cái vùng mà chúng ta có bây giờ ở Mỹ gọi họ gọi gọi tên là vành đai Hanzi, đây là các cái bang ở Pennsylvania, Ohio vân vân chuyên sản xuất sắt thép đấy ạ. Thì đến bây giờ thì Trung Quốc lại bị kêu ca lần nữa, thì thưa giáo sư, Trung Quốc bị xếp hạng vào là dư thừa sản xuất là từ bắt đầu từ những năm nào và những ngành nào, giáo sư có thể điểm qua hay không?
Vâng, kỹ nghệ của Trung Quốc đã sản xuất dư thừa đó đã đi trở về mấy chục năm rồi chứ không phải chi lạ cả. Là tại vì đây là cái mô hình của Trung Quốc là một quốc gia xuất siêu, mà trong quá khứ là thế giới muốn đưa hết tất cả cái khả năng sản xuất về Trung Quốc là một quốc gia họ nghĩ rằng thân thiện và rẻ, cho nên họ đưa vào trong đó FDI là một yếu tố rất là lớn trong cái khả năng sản xuất. Cho nên mấy chục năm nay, những kỹ nghệ về sắt, thép hay là aluminum, hay là ngay cả những kỹ nghệ về quần áo, nhất là xi măng, và nhất là kỹ nghệ về điện cơ kế toán điện tử đó, chứ không phải điện cơ kế toán, và những toa xe tàu hỏa, hay là ngay cả những kỹ nghệ về những chiếc tàu thủy, thì họ sản xuất dư thừa nhiều. Nhưng mà Hoa Kỳ và thế giới để ý nhiều nhất là kỹ nghệ thép trong cái thời gian rất là lâu. Mà không phải chỉ Trung Quốc sản xuất dư thừa không, mà Nhật Bản trong một thời gian cũng sản xuất rất là dư thừa. Và ngay cả Hoa Kỳ, US Steel đó, trong thập niên 70-80 là sản xuất dư thừa. Nhưng mà cái khác biệt đây đó là những cái kỹ nghệ tư nhân của Nhật Bản, của Hoa Kỳ sản xuất dư thừa là do ban lãnh đạo, ban giám đốc của công ty đó quyết định, hoàn toàn không có sự nhúng tay vào gọi là những kỹ nghệ quốc dân hay là đầu tư của chính phủ. Cho nên họ sản xuất dư thừa thì luật cung cầu của một cái nền kinh tế tự do nó tự giải quyết, có nghĩa là sản xuất dư thừa rồi cái xưởng đó làm việc dưới 70-75% là nó lỗ, mà bán không được là nó lỗ. Cái xưởng phải làm việc trên 70-75% thì mới chịu đựng nổi lâu dài, thì nó sẽ lỗ hay nó bị sát nhập. Đó là cái luật thường dư thừa US Steel của Hoa Kỳ trong thời gian đó cũng có. Nhưng mà cái khác biệt đây, sở dĩ họ kêu gọi đó là tại những cái công ty dư thừa đó, sản xuất dư thừa vẫn tồn tại mãi mãi bên Trung Quốc vì có sự hỗ trợ của chính phủ nhà nước. Và cái tổ chức, cái hệ thống tổ chức kinh tế tài chính và hỗ trợ của Trung Quốc đó, nó là như vậy. Đó là cái mô hình tổ chức mà chúng tôi sẽ đi cắt nghĩa trong vài giây phút nữa thôi.
Vâng, trước khi chúng ta đi sâu vào vấn đề đó thì tôi xin được giới thiệu lại về giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đối với quý vị. Tất nhiên nhiều quý vị thì thường xuyên theo dõi chương trình thì cũng quen với giáo sư tiến sĩ rồi, nhưng chắc chắn là chúng ta cũng luôn luôn có những cái khán giả mới, có những người khán giả mới. Thì thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là thầy dạy ngành quản trị tài chính trong lĩnh vực tài chính về chương trình quản trị kinh doanh, tức là bằng MBA tại trường Keller Graduate School of Management, và ông cũng làm giám đốc kiểm toán cho những cái tập đoàn lớn nhất ở Hoa Kỳ trong danh sách các công ty 500 công ty lớn nhất ở Mỹ, tức là Fortune 500, và ông có trên 20 năm làm giám đốc tài chính, tức là CFO. Ông cũng từng là chủ tịch của phòng thương mại Chamber of Commerce Việt Nam tại Bắc Texas ạ. Bên cạnh những công việc đó, ông bình luận về kinh tế trên kênh của VOA và một số kênh hải ngoại khác. Thưa quý giáo sư, thì giáo sư cũng đã đề cập đến một cái có lẽ là khác biệt rất là cơ bản giữa kinh tế của Trung Quốc và kinh tế của các nước phương Tây. Đó là ở Trung Quốc thì họ, cái bàn tay can thiệp của nhà nước rất lớn, hay là chúng ta thấy ở Việt Nam thì họ dùng cái tên là kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa đấy. Thì thưa giáo sư, cái việc nhà nước nhúng tay vào điều hành như thế thì doanh nghiệp dường như là họ được lợi, bởi vì nhà nước có những cái khoản trợ cấp về họ, trong khi đó ở phương Tây thì trợ cấp tất nhiên là đôi khi cũng có nhưng mà nó ít hơn nhiều, phải không ạ? Thì giáo sư phân tích về cái sự trợ cấp này và những cái ưu đãi khác, chẳng hạn như là họ ưu đãi về thuế đất rồi những cái quyền sử dụng tài nguyên vân vân như thế nào, bởi vì chúng ta thấy là như ở các nước phương Tây thì doanh nghiệp họ muốn mở nhà máy họ phải thuê đất với giá cũng rất là đắt đỏ, trong khi đó những nước như là Việt Nam hay Trung Quốc nhiều khi là nhà nước sẽ miễn cái khoản tiền thuê đất trong hàng chục năm chẳng hạn, thì cũng là một cái lợi thế rất nhiều. Thì xin giáo sư phân tích về những cái sự trợ cấp đó.
Vâng, trước khi trả lời câu hỏi của anh đó, tôi xin đưa quý vị một cái nhìn để quý vị biết cái hệ thống hành chính của những cái kỹ nghệ nặng ở bên tất cả những công ty nào trên thế giới. Chúng ta hãy hình dung một cái kỹ nghệ nặng, ví dụ như kỹ nghệ thép, kỹ nghệ ô tô hay kỹ nghệ hầm mỏ, bất cứ kỹ nghệ nặng đó, chúng ta phải hiểu một yếu tố mà khi xây cất một cái xưởng đó thì như một cái điều mà anh đã nói là đất đai và hệ thống hạ tầng cơ sở chung quanh đất đai đó, rồi tới máy móc, rồi tới những cái hệ thống bảo trì bảo hành cái hãng đó, rồi tới nhân viên và tất cả những hệ thống gọi là máy móc đầu tư rất là mạnh, trong đó có robot, có đủ thứ hết. rồi hệ thống đường rầy xe lửa chuyển dần. Thành ra quý vị thấy cái vốn nó lớn vô cùng, với một cái hãng mà cả nhiều khi cả 500 triệu đô la hay 1 tỷ đô la, cái vốn nó lớn vô cùng. Đó là lý do mà quý vị sẽ thấy rằng tại sao người ta định nghĩa 70-75, mà thật sự như vậy. Nếu những cái hãng đó mà không có cái khả năng sản xuất và bán đi trên 70-75%, có nghĩa là hãng đó, cái xưởng đó là bị lỗ, có thể lỗ một vài năm họ chịu đựng được, nhưng mà lỗ 5-10 năm là phải khánh tận mà thôi. Đó là lý do. Thì cái hệ thống gọi là xã hội chủ nghĩa định nghĩa hướng của Trung Quốc đó, nó có cái lợi và cái hại. Mà cái lợi mình thấy rõ là Trung Quốc đã đi một từ một quốc gia rất là lạc hậu khoảng năm 75 cho tới sau 80 là lên như là diều gặp gió, nó lên vô cùng. Đó là một quốc gia bây giờ nền kinh tế đứng thứ nhì thế giới. Là tại sao? Là tất cả những cái gọi là tổ chức về kinh tế sản xuất này nọ do ở trên chỉ định và dồn tất cả cái tài nguyên của quốc gia, ngay cả nhân lực của quốc gia vào kỹ nghệ đó, và như dân số đông này nọ đủ thứ hết. Thì trong cái trường hợp đó đó, những cái quốc gia phương Tây đó có một cái bất lợi là không cạnh tranh nổi. Thứ nhất là bên Trung Quốc dân số rất là đông, mà dân số của họ chẳng những đông mà sau thời gian mấy chục năm, 40-50 năm rồi đó, những nhân viên hay là chuyên gia của Trung Quốc rất là giỏi, rất là giỏi, và cái hệ thống hạ tầng cơ sở hay là tiếp vận cái gọi là chuỗi cung đó, supply chain nó rất là giỏi. Nhưng mà trong cái khung cảnh đó đó, những công ty của Trung Quốc đó không có bị gọi là ràng buộc bởi cái luật gọi là antitrust, có nghĩa là
Chống độc quyền,
nắm quá và chia
lại gọi là chống độc quyền.
và chống độc quyền đó. Cho nên những công ty đó họ sáp nhập vào nhau, hoặc những công ty họ rất là lớn, và những công ty mặc dầu họ lớn như vậy nhưng mà nếu mà không đủ gọi là cái thị trường để mà sản xuất để bán ra cho thị trường nội địa thì họ bán ra ngoại quốc. Mà họ bán ra ngoại quốc đó, với cái giá rẻ hơn là cái giá của ở nội địa, thì đó là một trong những cái định nghĩa của WTO là gọi là dumping, có nghĩa là tống hàng hóa với cái giá đôi khi dưới cái giá sản xuất nữa, thì đó là cái trường hợp mà họ đưa đến thương chiến. Thì trong cái trường hợp đó là những cái công ty đó, trong cái trường hợp đó theo định nghĩa thị trường là họ khánh tận lâu rồi, nhưng mà vẫn tồn tại, vẫn tiếp tục tồn tại. Và chúng ta hiểu tại sao, là tại vì đó bên 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 Âu Châu hay bên Hoa Kỳ đó không có được, dĩ nhiên là luôn luôn có những hệ thống gọi là chiêu dụ thành phố này nọ đó, giảm giá, giảm thuế, rồi giảm đi những cái nhiên liệu này nọ để cho sản xuất. Ví dụ như công ty VinFast được mở ở Carolina, bang Carolina đó, được chính phủ của bang Carolina được gọi là chiêu dụ thuế này nọ. Nhưng mà đó là cái trường hợp mà trên thế giới cho phép. Còn đằng này trường hợp của Trung Quốc là những công ty đó là quốc doanh hay là sở hữu chủ của Trung Quốc rất là nhiều. Họ được trợ giá trên nhiều phương diện đó, trên phương diện của chính phủ của Bắc Kinh, của chính phủ của địa phương, và với nhiều điều lắm, thành ra nó phức tạp. Đó là lý do mà tại sao Âu Châu hay Hoa Kỳ muốn cáo buộc Trung Quốc là gọi là cạnh tranh không cân bằng và gọi là hạ giá một cách cân bằng đó. Họ nhiều khi cả năm trời họ nghiên cứu cũng cũng chưa đến cái kết luận được, là tại vì nó đa dạng, nó nhiều lắm, không phải một cái chỗ. Trong đó có sự hỗ trợ về nhân lực, hỗ trợ về nhiên liệu, hỗ trợ về hệ thống chuyên chở, hỗ trợ về đất đai, về đủ thứ hết. Rồi chưa kể đến là những vốn đầu tư của ngoại quốc vào công ty đó nữa thôi.
Dạ vâng, thì chính là cái câu cuối cùng của giáo sư cũng là điều mà tôi muốn đặt một câu hỏi tiếp theo, đó là phải chăng là các nước phương Tây và ngay cả Mỹ cũng đã có những cái sai lầm tiếp tay cho Trung Quốc, bởi vì chúng ta biết rằng là Trung Quốc không thể một ngày đùng một cái giống như kiểu thánh gióng ăn xong rồi vươn vai đứng dậy nhổ gốc tre đi đánh giặc như truyền thuyết được, mà họ cũng phải đi lên từ từ. Và chúng ta biết là những năm 50-60 Trung Quốc cực kỳ lạc hậu, họ muốn có được công nghệ, họ muốn có được những cái bí quyết sản xuất thì họ cũng phải học hỏi từ phương Tây, từ Mỹ. Thì phương Tây và Mỹ ở đây đã mắc những cái sai lầm gì ạ? Đã mắc những cái điểm mà gọi là không khôn ngoan như thế nào khi mà để cho Trung Quốc đạt đến cái ngày này ạ?
Vâng, khi mà nói về đề tài này đó thì cái phương gọi là cái phương cách của hay là cái chỉ đạo của Đài Loan và của cá nhân tôi là chúng ta rất là công bằng đối với Trung Quốc cũng như đối với phương Tây và đối với Hoa Kỳ, là người hãy nhìn vào công bằng mà nói đó. Trong mấy chục năm nay thế giới rất là, mặc dù thỉnh thoảng chúng ta thấy rằng thế giới phản đối về gọi là Trung Quốc, gọi là đổ hàng hóa của thép vào vào Hoa Kỳ, hay là ngay cả của Nhật Bản cũng vậy, họ sản xuất thép rất là rẻ và họ đổ vào thị trường Hoa Kỳ, họ phản đối và họ đánh thuế quan. Và nhưng mà những hàng hóa khác đó, mà Trung Quốc sản xuất đó, rẻ, trong đó chúng ta biết là hàng hóa nào cũng rẻ cả, từ quần áo, tơ lụa cho tới bàn gỗ, cho cái gì cũng rẻ hết á. Thì trên thế giới 30-40 năm nay họ quan ninh là tại sao họ thấy rẻ, là để chi, để cho người dân họ mua hàng hóa của Trung Quốc được, và nạn lạm phát nó không cao. Mà nạn lạm phát không cao đó, vì hàng hóa rẻ đó thì tiền lãi thấp, thì tiền lãi thấp thì nó làm cho nền kinh tế gọi là chạy mạnh. Thành ra họ quan ninh, một cái phần đó là một cái phần mâu thuẫn, là họ quan ninh về cái mô hình của kinh tế của Trung Quốc, và gọi là họ mặc những FDI đầu tư của thế giới đi vào Trung Quốc á, nó vô vô kể. Và chúng ta phải tự trách á, là những cái FDI của thế giới đó, chúng ta nên nhớ rằng á, cao nhất á, là năm 2021, một năm không, là vốn đầu tư ở ngoại quốc đi vào Trung Quốc là 341 tỷ đô la, quý vị tưởng tượng không, một năm thôi. Còn những cái năm mà từ 2010 cho tới 15 đó, là một năm là 250 tỷ đô la. Năm nay năm 23 vừa kết thúc đó, là cái năm thấp nhất, gần như thấp nhất sau 1995 đó, là chỉ có 37 tỷ đô la mà thôi. Nó cũng ngang ngửa với lại FDI đầu tư vào Việt Nam của Trung Quốc năm nay là thấp nhất, 37 tỷ đô la so với lại 350 tỷ đô la hay 250 tỷ đô la trong cái thời gian đó. Thì đó là cái đầu tư của ngoại quốc vào để mở xưởng hãng, chưa kể đến là những cái quốc doanh của Trung Quốc nữa. Thành ra một trong những lý do mà thế giới hoan nghênh hàng hóa Trung Quốc vì nó rẻ, và FDI của thế giới cũng đóng vào cái vai trò đó. Và thế giới đã ngủ quên, Trung Quốc, cái mô hình của Trung Quốc nó khác ở bên cái tổ chức của thế giới, chúng ta phải hiểu như thế nào. Hoa Kỳ, một cái công ty ở Hoa Kỳ hay Âu Châu hay là Nhật Bản, với công ty nào cũng vậy, trước khi mà họ mở ra hãng xưởng, họ nghiên cứu cung và cầu nó tổ chức như thế nào, rồi cái công ty đó phải có cái thiết lập cái hệ thống chế tạo mà xin lỗi một tí, con chó. Nó thiết lập cái hệ thống chế tạo như thế nào, có nghĩa rằng cái hãng nó phải sản xuất 70-75%. Và trong cái thời gian đó là cái hệ thống cung cầu của nội địa so với lại xuất cảng ra ngoại quốc. Và trong cái trường hợp này đó, cái tổ chức của Trung Quốc là khác. Họ không có để ý đến cái mức cung cầu nghiên cứu của thị trường nhiều, mà họ giao cho thành phố để mà khuyến khích đầu tư. Chính phủ trung ương của Trung Quốc á, khuyến khích đầu tư trong cái thời gian mà thập niên 2008 đó, khi mà thế giới bị gọi là suy sụp vì hệ thống bê bối của đầu tư về bê bối của Hoa Kỳ đó, trên phương diện địa ốc và ngân hàng đó, thì Trung Quốc đầu tư rất nhiều về địa ốc đó, thì họ cũng giao cho thành phố làm. Bây giờ cũng vậy, họ cũng giao cho thành phố, từng nhường thành phố họ cạnh tranh với nhau, họ đầu tư vào những cái kỹ nghệ mà gọi là cạnh tranh với nhau. Và đôi khi đó, những cái hãng làm việc thay vì bê bối được luật gọi là phá sản đó, cho phép và phá sản, thì bên chính quyền của địa phương lại không khuyến khích phá sản nữa, mà muốn hỗ trợ cho nó càng kéo dài để chi có công việc làm. Thì đó là cái mô hình tổ chức của Trung Quốc, nó khác bên thế giới tự do như vậy. Và trong quá khứ họ chỉ cần xây các hãng xưởng đi trước cái thị trường để chi, là trước sau thì họ nghĩ họ cũng bán được và hàng hóa nó rẻ. Thành ra đây là cái lý do mà tại sao như anh đã nói, mà tổng trưởng tài chính Janet Yellen đã đi qua để nâng cao, mà kỳ này nâng cao không phải là những hàng hóa như là thép hay là tơ lụa nữa, mà những hàng hóa đi nhiều về kỹ nghệ xanh, những kỹ nghệ về xe điện, những kỹ nghệ về solar panel, là những cái kỹ nghệ về năng lượng mặt trời, hay là những kỹ nghệ mà ảnh hưởng đến kỹ nghệ xanh, mà bây giờ nhất là bình điện này nọ thôi.
Thì trong cái phần đầu câu trả lời của giáo sư thì nó cũng trùng với một số những lời bình luận mà khán giả của chúng ta đang xem. Họ cũng nói rằng là cái việc mà Trung Quốc họ tung ra nhiều hàng hóa và bán rẻ thì là tốt cho thế giới, rồi thì tốt cho người tiêu dùng. Họ thậm chí họ nói là chúng tôi biết ơn người Trung Quốc vì đã đem giá cả hàng hóa hợp lý cho người tiêu dùng, vân vân. Thì và chúng tôi không phải mua giá cắt cổ từ những nước phương Tây, thì cũng có thể thấy rằng là cái việc Trung Quốc họ sản xuất như thế không phải là lúc nào cũng bị xem như là một cái điều tiêu cực, và vẫn có những cái người họ đánh giá cao, thì chúng ta cũng phải nhìn nhận hai mặt của vấn đề. Ở đây thì thưa giáo sư, xin giáo sư cũng nói thêm một chút về cái yếu tố cơ cấu của nền kinh tế Trung Quốc, bởi vì giáo sư cũng đã nói rồi, tức là họ họ nhảy vào mở các doanh nghiệp và sản xuất nhiều khi không cần phải lo đến cái tính hiệu quả hoặc tính cạnh tranh. Nó cũng giống như là ở Việt Nam nhiều lúc là nhà nước chỉ đạo là thấy ôi thế giới người ta có ngành đóng tàu thì cũng phải lao vào lại làm đóng tàu, vân vân ấy. Thì nhưng mà tại sao Việt Nam thì đi theo con đường đó thì thất bại? Chúng ta thấy là ví dụ như muốn làm đóng tàu thì thất bại đóng tàu, hay là muốn làm ô tô như bây giờ chẳng hạn thì cũng đang thấy là VinFast cũng đang rất là gặp khó khăn. Nhưng Trung Quốc thì họ tại sao họ lại làm được? Bởi vì cái nguồn lực gì mà giúp họ làm được? Họ đầu tiên họ chỉ là những người làm công ăn lương, và họ họ ăn những cái tiền chênh lệch xong gia công thôi, nhưng họ tích lũy được cái thặng dư thương mại rất nhiều, họ có một cái nguồn vốn rồi nguồn gọi là dự trữ ngoại tệ rất lớn, cho nên là họ không lo lắng về tính cạnh tranh và tính hiệu quả nữa, phải không ạ? Trong khi Việt Nam do cái nguồn lực quá mỏng, thành ra khi mà bắt chước làm như Trung Quốc thì lại thất bại. Thì giáo sư có nghĩ đây không ạ?
Vâng, thật sự ra cái mô hình của Trung Quốc so với Việt Nam thật sự ra nó cũng không có công bằng, là tại vì như thế nào. Như quý vị biết, Trung Quốc là một anh khổng lồ. Một anh khổng lồ mà đã vươn dậy từ gần như là 50 năm nay rồi. Đó, trước 50 năm nữa. Mà một anh khổng lồ với dân số 1,4 tỷ người, so với Việt Nam với dân số chỉ 100 triệu người. Một cái quốc gia mà cái địa lý nó rất là to lớn. Một quốc gia mà trong 50 năm đã, như tôi đã trình bày, do vốn FDI đầu tư của Trung Quốc rất nhiều năm, trên 250 tỷ đô la mỗi một năm. Đó là một năm đó, chứ không phải là ấy. Rồi quý vị cứ cộng đi, từ cái thập niên 1990 cho đến 2000 đó, thì vốn đầu tư FDI của ngoại quốc vào Trung Quốc khoảng 2005 đó chỉ có khoảng dưới 50 tỷ đô la một năm, thì nó cũng gọi là hơn của Việt Nam hiện tại. Nhưng mà sau sau 2005 trở lên đó, là nó vươn lên 100 tỷ đô la, tới 120 rồi 200 rồi 250 rồi 300, 350. Bây giờ nó sụt xuống còn có 37 tỷ đô la, có nghĩa là ngang hàng với Việt Nam hiện tại. Tại với cái sức mạnh vốn đầu tư mà đổ tiền vào như vậy, và công ty của Trung Quốc là sản xuất đi khắp thế giới, thành ra cái khả năng kinh tế của họ rất là mạnh. Cho nên những cái hãng xưởng đó mà họ sản xuất mà mặc dù dưới 70-75% đó trong cái thời gian quá khứ đó, thì họ thành công là tại sao? Là mặc dù nó lỗ trong 70-75% theo những cái hãng khác đó, là họ đã giảm bớt đi rồi, hay là đóng cửa rồi, nhưng mà họ vẫn tiếp tục mở nữa, bành trướng nữa, để chi là tại họ biết rằng trước sau gì thị trường cũng cũng hấp thụ mà thôi, và họ tiếp tục như vậy. Cái mô hình này đó đã đưa cái hệ thống bất động sản của Trung Quốc đi vào cái hệ thống gọi là bế tắc mà gần như là 7-8 năm nay và vẫn chưa được giải quyết. Và Trung Quốc hiện tại họ cũng biết rằng cái hệ thống mà tiếp tục gia tăng sản xuất mà trong đó thị trường không có, rồi cuối cùng là phải phải bán tháo bán vỡ đó, thì nó sẽ gây nên cái gọi là cái thương chiến. Và gần đây trong trong mấy tuần qua là hội đồng của EU là EU đó, họ đã nghiên cứu và họ họ kết luận rằng cái mô hình của Trung Quốc hiện tại đó là làm cho cái hệ thống phá giá này là do cái hệ thống của Trung Quốc làm cho kinh tế của Trung Quốc nó làm cho gọi là cái thực tình trạng mà sản xuất quá dư thừa. Dư thừa ở đây đó là chính phủ Trung Quốc hỗ trợ, và trong đó cái hỗ trợ đó không phải chỉ là đất đai địa đất và ngay cả cho vay hay là cho tùy cái kỹ nghệ. Và dư thừa ở đây á, là cái hệ thống sản xuất bành trướng của Trung Quốc á, bằng cách là họ phân chia cái gọi là cái nguồn lực đó về đất đai, về nhân lực, về nguyên liệu và ngay cả về năng lượng nữa. Cho nên nó làm cho cái hệ thống của Trung Quốc đó, khi mà sản xuất xe, sản xuất bình điện, sản xuất tất cả nó đều được ưu tiên và nó mạnh. Trong khi đó những cái hãng của bên phương Tây hay là Âu Châu đó, thứ nhất là không được những cái sự hỗ trợ đó, thứ nhì lại không được cái, bị cái luật là chống độc quyền đó, nó không có khả năng luôn luôn cái sự cạnh tranh của một công ty của Âu Châu á, trừ khi công ty nó rất lớn hay qua thì rất lớn thì mới cạnh tranh ngang hàng với công ty Trung Quốc. Còn ngoài ra những công ty khác gọi là như là anh lên võ đài mà anh đánh một cái anh chàng gọi là võ sĩ mà khổng lồ thì không thể nào địch nổi nữa. Thì đó là cái hệ thống mô hình của tổ chức Trung Quốc mà nó có lợi trong thời gian quá khứ, nhưng mà kinh tế thị trường á, nó không thể nào mà nó gọi là đi đường tắt mà lại hoài được. Và chúng ta thấy là bất động sản nó đổ vỡ rồi, mà cái hệ thống mà gọi là chế tạo dư thừa như vậy đó đã đưa Trung Quốc lên một cái vị thế là một siêu cường quốc. Nhưng mà tiếp tục cái đà này cũng sẽ chống nổi, là tại vì sản xuất như vậy á, nợ càng ngày càng chồng chất. Khi chúng ta nhìn thấy tất cả cái nợ công và nợ tư và công ty quốc doanh của Trung Quốc, trong đó là có cái sự hỗ trợ của chính phủ, của ngân hàng chính phủ của Trung Quốc để cho vay, thì những ngân hàng này đó là do quốc doanh họ cho vay thì luôn luôn họ được ưu tiên cho những công ty quốc doanh mà những cái anh chàng khổng lồ họ cho vay. Thì họ cho vay xong rồi đó thì những cái công ty này đó luôn luôn được sự hỗ trợ của thành phố, ví dụ như của Thượng Hải hay là của Quảng Đông rồi đó, là dầu cho lỗ lã cách mấy họ vẫn được hỗ trợ vì họ không muốn đóng cửa tại vì nó ảnh hưởng đến đời sống người dân. Thành ra đó là cái tổ chức mô hình của Trung Quốc. Thành ra nói cho công bằng mà nói đó, không phải chưa chắc gì là Trung Quốc cố tình để mà phá vỡ cái hệ thống của thế giới, nhưng mà vì cái mô hình sản xuất họ đi trước thị trường, chúng ta thấy rõ họ đi trước thị trường về về kỹ nghệ 5G, Internet 5G đó, đi trước xa lắm. Họ đi trước thị trường của thế giới về kỹ nghệ trí tuệ thông minh bằng cớ là TikTok, là đi xa, rất là xa. Rồi họ đi trước thị trường về đất hiếm, họ đi trước thị trường về muôn ngàn chuyện khác nữa. Khi họ họ bành trướng như vậy, họ không nghĩ đến thị trường vì họ nghĩ rằng trong quá khứ nó thành công, sản xuất bao nhiêu thị trường cuối cùng cũng tiêu thụ, là như vậy thôi.
Vâng, thì về cái năng lực sản xuất thị trường dư thừa so với thị trường riêng trong cái lĩnh vực gọi là tấm pin năng lượng mặt trời, thì một cái hãng nghiên cứu ở Úc họ đã đưa ra cái đánh giá rằng là sản lượng của Trung Quốc về cái lĩnh vực đó đấy, tức là pin năng lượng, cái tấm năng lượng mặt trời trong năm 2024, nếu mà cứ giữ nguyên như thế thì nó cũng đủ cho từ nay cho đến năm 2032 rồi, thì họ đã vượt xa trước cái thị trường rồi. Thì thưa giáo sư, cái điều này nó có báo hiệu gì về một cái cuộc khủng hoảng thừa không ạ? Và cái khủng hoảng thừa này thì nó có những cái nguyên nhân gì ạ? Do cái tiêu thụ của Trung Quốc nó bị kém đi, do người dân nghèo đi chẳng hạn, hay là họ bị những cái khủng hoảng khác ảnh hưởng, hay là do những yếu tố nào? Thì giáo sư phân tích cho về cái vấn đề này, khủng hoảng thừa.
Vâng, đây là một cái chuyện mà chúng ta nói một cái nôm na đó, là vấn đề này nó đi theo cái vòng luẩn quẩn. Vòng luẩn quẩn này như thế nào? Là tất cả đều đi trở về thập niên 2008. Đó là cái thập niên mà nó bắt đầu từ nạn khủng hoảng của địa ốc và ngân hàng của Hoa Kỳ, và những cái công ty nó gọi là too big to fail đó, nó kéo thế giới đi vào suy thoái. Bắt đầu từ Hoa Kỳ thì Trung Quốc cái thời đó, là họ tung tiền ra xài rất nhiều vào hạ tầng cơ sở và đầu tư. Mà cách đầu tư của Trung Quốc đó, như tôi đã trình bày, nó khác cái đầu tư của thế giới tự do ở bên Hoa Kỳ hay Âu Châu. Bên đây đầu tư đó, dĩ nhiên là chính phủ có đầu tư, chính phủ có đưa đầu tư kích thích, nhưng mà họ đưa ra đấu thầu và do những công ty tư nhân họ đấu thầu và họ cạnh tranh với nhau trên phương diện tư nhân. Chính phủ đưa tiền ra nhưng mà họ cạnh tranh để họ đấu thầu. Còn bên Trung Quốc thì khác, trong cái thời gian 2008 họ tung ra thời đó, cái số tiền hồi đó rất là nhiều, là 800 tỷ đô la họ đầu tư trong hệ thống hạ tầng cơ sở và địa ốc. Họ xây nhà cửa không cần biết có người hay không, họ xây, cho nên bây giờ trong 5 năm nay, 8 năm nay họ vẫn chưa giải quyết được là những thành phố ma. Rồi trong đó có những cái dự án do những thành phố kêu gọi đầu tư vào những cái như là trí tuệ thông minh, chất bán dẫn này nọ, đủ thứ hết, ngay cả những cái kỹ nghệ về 5G nữa. Thì cái cách đầu tư bên Trung Quốc đó, là chính phủ Trung Quốc cho phép chính quyền địa phương kêu gọi, mà đó là những cái ngân hàng quốc doanh của Trung Quốc tài trợ cho những công ty có cái sở hữu của quốc doanh rất nhiều, đôi khi 100%, đôi khi 30, 40%, nhưng mà rất nhiều, và họ tài trợ và họ đầu tư, và thành phố này họ cạnh tranh với thành phố nọ, họ kêu gọi tháo vỡ, họ cứ đầu tư không kể thị trường như thế nào. Thì sau khi mà đã đổ vỡ ra là cái vấn đề thị trường bất động sản nó gọi là một cái gánh nặng lớn cho Trung Quốc đó, thì ông Tập Cận Bình là ông đã sáng suốt, ông thấy rõ đây là cái bong bóng vỡ về về địa ốc. Ông nói rằng phải siết chặt lại địa ốc để cho không vỡ, nhưng mà nó vẫn vỡ. Thì cái chiều hướng của Trung Quốc á, là nói đây là những cái chiều hướng đầu tư mới về kỹ nghệ xanh, họ cũng đi trước thế giới. Đó là tại sao ông Elon Musk nói rằng là Hoa Kỳ đi sau Trung Quốc rất nhiều về kỹ nghệ xanh, là tại vì ông khi mà mở Tesla bên Trung Quốc, ông thấy rằng kỹ nghệ xanh bên Trung Quốc họ mở điều gì, năng lượng mặt trời, năng lượng gió hay là bình điện. Chúng ta quý vị thấy là bình điện của Trung Quốc là đi xa và tân tiến và nhanh hết, ngay cả Tesla cho tới gần đây đó vẫn vẫn còn gọi là tùy thuộc vào mua bình điện để mà của Trung Quốc để đưa vào xe Tesla, mới gần đây thì họ tự lực tự cường. Thành ra những cái kỹ nghệ đó là do đưa vào những cái công ty quốc doanh, ngân hàng quốc doanh của địa phương kêu gọi đầu tư, cho nên những cái công ty đó nó không có hữu hiệu bằng những cái công ty khác. Mà khi mà đầu tư mà không có cái mức cung và cầu như thế nào, cứ xây cất rồi sau đó tính sao đó, thì bây giờ là cái giai đoạn mà nó dư thừa, là tại vì trong quá khứ đó, sản xuất như thế nào đó, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tiêu thụ, Âu Châu tiêu thụ, mà gần đây Hoa Kỳ cái mức tiêu thụ hàng hóa Trung Quốc đã bớt rồi, Âu Châu cũng bớt rồi. Thành ra cái dư thừa nó rất nhiều trên nhiều cái địa hạt, nhất là trong cái địa kỹ nghệ xanh. Đó là điều mà bà Janet Yellen nói rằng chúng tôi rất lo ngại về những cái kỹ nghệ về năng lượng mặt trời, gọi là solar panel, hay là về chất bán dẫn, hay là về xe điện. Nhưng mà xe điện không, nó không đúng. Xe điện của Trung Quốc không có dư thừa. Trung Quốc không có giữ một cái số lượng gọi là thừa. Cái hãng BYD của Trung Quốc đó, nó rất là giỏi, Geely cũng vậy, rất là giỏi. Họ sản xuất xe điện của Trung Quốc và họ bán cùng thế giới cho nó không dư thừa. Xe điện của Trung Quốc không trong trong cái hệ thống mà dư thừa. Dư thừa là những kỹ nghệ thép, những cái nghệ nghệ về chất bán dẫn, hay những cái nghệ về solar panel, có nghĩa là sản xuất mà không có người mua. Thì cuối cùng là sẽ là sao? Là sẽ bán tháo bán vỡ vào những quốc gia khác. Mà định nghĩa của WTO đó là là thứ nhất là bán dưới cái giá của ở ngoài ngoại quốc mà dưới cái giá thị trường bao nhiêu và với cái giá thành gọi là bao nhiêu, và nếu mà bán như vậy đó thì có thể sẽ bị lọt vào những cái kỹ nghệ mà bị thuế quan hay là phản hồi thân.
Về phía Trung Quốc thì tất nhiên họ cũng không bao giờ họ ngồi im để mà người khác chỉ trích hoặc là lên án, vì bây giờ cái vị thế của họ cũng đã khác đi rất nhiều. Thì một trong những cái lập luận của họ đó rằng là cái sự cạnh tranh của họ tốt hơn, rồi cái chuỗi cung của họ tốt hơn. Thì giáo sư nghĩ thế nào? Cái này rõ ràng cũng là do Trung Quốc, tất nhiên họ tự xây dựng nên, nhưng mà cũng do một phần là do các nước phương Tây đã giúp đỡ, vô tình hoặc cố tình đã giúp đỡ Trung Quốc có được những cái thế mạnh cạnh tranh cũng như là cái chuỗi cung hoàn chỉnh như vậy, phải không ạ?
Vâng, thật sự ra có hai cái trường phái. Một cái trường phái nói rằng đó là cái mô hình tổ chức kinh tế của Trung Quốc, có nghĩa rằng đó là một quốc gia xuất siêu. Mà ví dụ quốc gia mà sản xuất nhiều như vậy đó, là trên thế giới này là không có quốc gia nào mà xuất siêu mạnh như vậy. Ví dụ như Trung Quốc trong một năm mà cái xuất siêu của Trung Quốc đó, là đi đến, để tôi coi con số là năm 23 thôi quý vị nhé, một năm thôi, cái mức sản xuất của Trung Quốc ra ngoài thế giới là 3.4 ngàn tỷ đô la, 3.4 ngàn tỷ đô la, 3.4 trillion dollar đó. Mà trong cái mô hình như vậy đó, thì bây giờ bảo họ giảm đi cái mức sản xuất thì đó là lý do ở bên Hoa Kỳ á, nếu mà vị tổng trưởng hay tổng thống nào qua kêu gọi biểu Hoa Kỳ đừng có chế tạo, gọi là đừng có sản xuất dư thừa vậy á, câu nói nó thừa thôi, tại vì bên Hoa Kỳ tính tổng thống không có quyền bảo những công ty nào để bớt sản xuất hay gia tăng sản xuất, đó là luật cung cầu của thị trường kinh tế tự do. Còn bên Trung Quốc á, cái thông điệp giữa bà tổng trưởng với lại Tập Cận Bình hay người đồng nghiệp với bà đó, nó có một cái tiếng vang mạnh là tại vì những cái đường lối đó từ ở trên chỉ đạo đi xuống và chỉ đạo đến thành phố là những cái kỹ nghệ nào mà dư thừa thì cần phải là giảm đi và đừng tiếp tục gia tăng nữa, và nếu gia tăng thì phải xuất cảng, sản xuất xuất cảng với cái giá cân bằng với cái giá nội địa chứ không thể đi ra ngoài mà nó rẻ như vậy. Ví dụ như những kỹ nghệ về chất bán dẫn hay tất cả gì nọ đó, Trung Quốc tiêu thụ ở nội địa có 1/4 thôi, mà trong khi đó Trung Quốc sản xuất qua thế giới là 3/4, nó rất nhiều cái kỹ nghệ khác nhau, nó là như vậy thôi. Có nghĩa rằng tất cả những chế tạo của Trung Quốc là nhắm vào đưa vào xuất xuất siêu, thì cái đó mình hiểu rồi, một quốc gia mà như Trung Quốc, Việt Nam, ngay cả Nam Hàn cũng vậy, Nam Hàn xuất cảng rất nhiều, đó là quốc gia đứng thứ nhì xuất xuất cảng ra thế giới, ngay cao hơn cả Hoa Kỳ nữa. Nhưng mà ngân hàng là cái kinh tế tự do, nó có cung và cầu trong đó, cái sự lũng đoạn hay đầu tư nhúng tay của chính phủ Nam Hàn nó không phải như Trung Quốc.
Thưa giáo sư, thì tranh cãi với nhau giữa các quan chức lại của hai nước thì nó cũng chỉ đến một cái mức độ nào đó và không thể mà dựa trên những cái lời tranh cãi hoặc thuyết phục để mà thay đổi được Trung Quốc. Thì liệu Mỹ và phương Tây sẽ có cái biện pháp gì không, chẳng hạn như là kiện ra WTO như một câu hỏi của một bạn trong chương trình, hay là như tôi cũng đặt ra một cái câu hỏi nữa là liệu là Mỹ hay phương Tây có thể tăng thuế hay là có những cái biện pháp gì để cản trở Trung Quốc trong cái chuyện này ạ?
Vâng, một cái thông điệp của vị tổng trưởng mà bà Janet Yellen là người được dân Trung Quốc rất là ngưỡng mộ và yêu thích, vì bà là một người tổng trưởng vừa là kinh nghiệm về tài chính mà bà trước kia là thống đốc của ngân hàng quỹ tiền tệ liên bang, thành ra tiếng nói của bà mạnh vô cùng trên phương diện kinh tế, mà đây là lần thứ nhì bà qua với cái gạch tổng trưởng, dân chúng ở Trung Quốc họ ngưỡng mộ bà rất nhiều. Bà nói cái thông điệp thẳng trong 4 ngày, họ nói rất thẳng là xin quý vị hãy bớt đi để ý đến cung và cầu, không thể nào tiếp tục gia tăng sản xuất như vậy mà không có nội cái thị trường tiêu thụ, nó sẽ có một ảnh hưởng rất nhiều. Đó là một cái điều tôi nghĩ là thông điệp rất là sáng suốt của Hoa Kỳ đi thẳng với lãnh đạo của Trung Quốc, mà nó cũng đưa thông điệp đến những cái công ty quốc doanh ở thành phố, của chính phủ ở thành phố. Nhưng mà trừ khi chính phủ Trung Quốc thay đổi cái cách mà những thành phố họ chiêu dụ những cái công ty cứ tiếp tục bành trướng, cứ tiếp tục mở ra xưởng mới, hay là kêu những công ty khác vào đầu tư mà khi nó đã dặn thẳng dư về cái hàng hóa đó rồi á, trừ khi chuyện đó xảy ra thì cái điều này nó vẫn tiếp tục, vì đó là cái mô hình, cái cách họ làm việc mấy chục năm nay rồi, không một sớm một chiều mà thay đổi được. Thì dĩ nhiên là cái đe dọa về thuế quan, và chính phủ, quý vị biết chính phủ Trump đã bắt đầu thuế quan, và chính phủ Biden giữ lại gần như hết cái hệ thống thuế quan trên 300 tỷ đô la vẫn có thuế quan. Và tổng thống Trump, cái điều này ông nói thì phần nhiều tổng thống Trump nói mình không biết là ông sẽ làm hay không, nhưng mà có thể ông sẽ làm. Ông nói rằng nếu ông trở thành tổng thống, ông sẽ đánh thuế quan của Trung Quốc lên tới 60% so với trong quá khứ là 20%, 25%. Thành ra cái chuyện đó là cái chuyện tôi nghĩ là nó không có tốt cho cả bên nào cả khi thuế quan gia tăng kiểu đó. Nhưng mà đó là cái thông điệp để gây chú ý cho quốc gia nhà. Nhưng mà cái điều mà thế giới đang thức tỉnh rằng nói cái Trung Quốc là một anh khổng lồ, hàng hóa họ dư, thì khi mà họ tràn ngập trên những cái thị trường mới, nhất là kỹ nghệ xanh đó, về xe điện, về bình điện, về những cái solar panel, những cái gọi là cái danh từ Việt Nam là gì anh, những cái đồ
Tấm
mà
tấm pin năng lượng mặt trời ạ.
nhà tấm pin năng lượng mặt trời đó, tấm pin đó, để đó nó nhiều, bây giờ nó rẻ vô cùng và nó nhiều tràn ngập thị trường, mà bây giờ không có chỗ bán nữa. Thì với những cái điều đó họ rất lo ngại là nó ảnh hưởng đến công ăn việc làm, đến đời sống người dân, vì cái giá nó quá rẻ. Mà muốn nói rằng Trung Quốc lũng loạn như thế nào, như tôi đã trình bày, nó phức tạp lắm, nó không phải là đơn giản để mà thấy, để mà nghiên cứu được. Thành ra cuối cùng nó cũng sẽ đi đến là nếu mà tiếp tục như vậy sẽ có thuế quan của khối Âu Châu, của Hoa Kỳ, của những quốc gia khác để họ bảo vệ cái kỹ nghệ nhà của họ mà thôi.
Vâng, thưa giáo sư, thì cái việc mà Mỹ hay là châu Âu mà đánh thuế vào hàng của Trung Quốc thì có thể bảo vệ được hai cái thực thể đó, tức là nước Mỹ và khối châu Âu. Thế nhưng mà vẫn không thể tăng được cái độ cạnh tranh của hàng hóa của châu Âu và của Mỹ, phải không? Bởi vì là cái việc chặn Trung Quốc đi vào thị trường hai nước đó thì nó cũng không có giải quyết gì khi mà Mỹ và châu Âu sản xuất ra cùng cái sản phẩm đấy nhưng mà đắt hơn, không thể bán được cho phần còn lại của thế giới, phải không ạ? Ví dụ như bán ra châu Á, châu Phi. Trong khi hàng của Trung Quốc thì sẽ vẫn cứ tiếp tục chiếm lĩnh thị trường của châu Á và châu Phi. Thì thứ nhất là, thưa giáo sư, cái sự cạnh tranh Mỹ và phương Tây có bị thua hay không là một. Cái thứ hai là với cái việc mà Trung Quốc họ sản xuất ra nhiều và bán như vậy, liệu là cái phần còn lại của thế giới như châu Á, châu Phi có thể tiêu thụ được hết hay không, hay là nó cũng vẫn có cái khủng hoảng thừa. Với khủng hoảng thừa này, nếu như nó xảy ra như vậy thì cái nền kinh tế của Trung Quốc nó sẽ đi vào ngõ cụt như thế nào?
Vâng, trước khi trả lời những cái phần đó thì tôi xin đưa một vài cái dữ kiện đặt trên con số, bởi vì những cái bàn luận của tôi là đặt trên con số hay là dữ kiện chính xác, chứ không phải là chỉ cái tư tưởng của tôi mà thôi. Vì cái căn bản của kinh tế là phải dựa trên dữ kiện. Đưa thêm một vài dữ kiện rồi tôi sẽ trở lại trả lời câu hỏi của anh. Ví dụ như bên Trung Quốc họ một cái phần của chất bán dẫn nó gọi là silicon wafer, là một cái phần chất silicon để mà làm chip đó. Trong quá khứ năm 2019 đó, thì cái khả năng sản xuất của họ đến 78%, đó là tốt rồi. Có nghĩa là một xưởng mà có thể ba xưởng chạy 78% cái khả năng mình là tốt rồi. Nhưng mà đến 22 đó, nó chỉ còn có 57%, có nghĩa là nó dưới phân nửa đó. Đó. Rồi cái kỹ nghệ về bình điện mà lithium ion đó, là đó là bình điện gọi là công nghệ mới đó, của Trung Quốc đó. Đó là một Trung Quốc họ đi xa vô cùng về bình điện, và cái công nghệ của họ đó là ví dụ như đó là họ cái khả năng mà sản xuất của họ đó là gấp đôi lần cái khả năng tiêu thụ ở nội địa. Rồi kể đến xe điện của Trung Quốc đó, thì quý vị thấy đó, từ năm 2019 đó thì họ gia tăng rất nhiều, và cái kỹ nghệ về về như là bình cái bình pin mà để mà dẫn năng lượng mặt trời đó, trong từ 2018 đến năm 23 nó gia tăng gấp 5 lần đó. Thì quý vị thấy cái khả năng gia tăng của họ nó như thế nào, và giá thì nó càng ngày càng rẻ, thì Hoa Kỳ và thế giới trong quá khứ đó là một cái mâu thuẫn của thế giới tự do. Trong quá khứ đó, thì họ cũng cũng dư thừa như vậy về hàng hóa, từ giày dép cho tới dụng cụ này nọ, thì thế giới rất là hoan nghênh mua đồ và họ dư thừa, họ bán rẻ. Thì bên đây, nhưng mà cuối cùng họ nói là cạnh tranh không được, mất công bằng việc làm, thì họ thức tỉnh vậy. Nhưng mà cái quan trọng ở đây đó là những quốc gia mà họ gọi là rất là gọi là gọi là cái dị ứng đó, với cái trường hợp này, nó vì nó ảnh hưởng đến kinh tế của họ là Nhật Bản, Hoa Kỳ, Âu Châu và Nam Hàn, đó là những quốc gia. Còn ngược lại, những quốc gia nghèo như là Nam Mỹ Latin nè, Phi Châu và một số quốc gia bên Á Châu đó, họ rất thích, vì hàng hóa càng rẻ thì đời sống họ cảm thấy dễ chịu hơn, và những quốc gia này tương tác với lại những quốc khúc đó đó. Thành ra đây là cái vấn đề mà Trung Quốc, cái phản ứng của hai khối, khối quốc gia tân tiến trong đó có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Âu Châu và Nam Hàn, họ hoàn toàn chống đối cái hệ thống này. Còn những quốc gia khác mà gọi là đệ tam quốc gia đó, thì họ quan ngưng. Mà trong cái trường hợp này đó, nếu như thuế quan gia tăng lên nhiều thì dĩ nhiên là Trung Quốc họ cũng sẽ phản hồi, bằng cớ là gần đây họ đã quốc hữu hóa một vài cái kỹ nghệ mà nói rằng tiếp vận cho kỹ nghệ quốc phòng mà bán vũ khí cho Đài Loan, là họ quốc hữu hóa cái tài sản đó. Thành ra họ có thể phản ứng mà cái gọi là cái đầu tư của FDI của ngoại quốc, Trung Quốc tài sản rất là nhiều. Thành ra những cái hệ thống thuế quan của họ dĩ nhiên là họ phải cẩn thận, không có nặng tay, và là tại vì nó là tạo nên 80% công ăn việc làm mới cho người dân Trung Quốc mỗi một năm. Đó là từ FDI, thành ra họ không có nặng tay, nhưng họ có khả năng nặng tay trên phương diện thuế hay là kẻ quốc hữu hóa một vài cái kỹ nghệ hay là một vài cái công ty. Thành ra đây là một cái đường lối mà tôi nghĩ rằng đầu tiên là bắt đầu ngoại giao do tổng trưởng nâng lên cái ý thức hệ và giải quyết và tiếp tục đàm phán nó tốt. Còn nếu mà đi cái con đường mà chỉ thấy quan ồ ạt thì đánh nhau đó, đánh nhau trên thương chiến tiến trường là nó không có tốt cho cả hai. Mặc dầu đó luôn luôn vẫn là một cái điều mà những quốc gia họ dùng cái giải pháp cuối cùng thôi.
Vâng, thì có thể dường như là dự báo được rằng cái con đường thương chiến nó sẽ là nhiều khả năng hơn, giáo sư có nghĩ thế không ạ? Và nếu như cái thương chiến nó ngày càng nặng nề hơn thì những cái nước như là xung quanh Trung Quốc chẳng như Việt Nam nhỉ, sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Bởi vì họ, có thể họ sử dụng Việt Nam như là một cái nơi để mà né tránh các cái thuế quan chẳng hạn, họ đưa sản xuất sang cho Việt Nam, và cuối cùng thì không biết là như thế thì Việt Nam sẽ được hưởng hay bị thiệt hại như thế nào.
Vâng, Việt Nam là một quốc gia mà tương tác với Trung Quốc rất nhiều. Việt Nam gọi là bán cho Trung Quốc nhiều hơn là ít hơn là nhập cảng từ Trung Quốc. Thành ra Trung Quốc tương tác với Việt Nam lợi hơn là Việt Nam tương tác với Trung Quốc. Nhưng mà Việt Nam rất cần Trung Quốc vì những hàng hóa gọi là những dụng cụ này nọ để sản xuất lắp ráp. Nếu không có hàng hóa của Trung Quốc, việc kinh tế của Việt Nam khó có tồn tại rất nhiều cái kỹ nghệ. Mặc dầu vốn đã FDI đầu tư nó càng ngày càng nhiều. Một ngày nào đó khi mà Việt Nam theo cái mô hình của Nam Hàn hay là của Singapore hay của Mã Lai Á hay những quốc gia như Thái Lan đó, là bằng cách rằng đưa những kỹ nghệ nội địa của Việt Nam vươn lên để thay thế những cái phụ tùng mà phải nhập cảng từ Trung Quốc để mà chế tạo đó, thì lúc đó Việt Nam tự lực lực cường lực. Nhưng mà chưa đến cái ngày đó, vẫn còn có thể vài năm nữa. Trên cái phương diện đó thì Việt Nam, cái hàng hóa của Việt Nam bị ảnh hưởng của Trung Quốc rất nhiều. Nhưng mà cái gọi là những cái ảnh hưởng của Việt Nam đó, đối với Trung Quốc đó, nó rất nhỏ. Trung Quốc đối đầu đây là đối đầu với Âu Châu, đối đầu với Nam Hàn, đối đầu với Nam Hàn, đối đầu với Hoa Kỳ. Còn Việt Nam là một quốc gia gần đó, đó, thật sự Trung Quốc hiện tại không có muốn gọi là hạ giá, hay là nếu mà Trung Quốc thật sự muốn gọi là hạ bệ những kỹ nghệ của Việt Nam đó, thì họ làm cũng không có dễ, không có khó gì cả. Là tại hàng hóa họ cứ giảm và họ nhập gọi là cứ nhập cảng vào Việt Nam. Nhưng mà Việt Nam dĩ nhiên là có cái quyền của Việt Nam là đánh thuế quan hay là cấm nhập cảng này nọ. Nhưng mà Trung Quốc với Việt Nam làm việc cận với nhau là chi? Là tại Trung Quốc hiện tại bị thuế quan, bị nhiều công ty hay là quốc gia gọi là de-risking rút ra khỏi Trung Quốc, thì công ty của Trung Quốc cũng về Việt Nam để sản xuất. Thành ra họ đó, đó là cái ngõ, cái gọi là cái cửa ngõ để họ đi, để lánh thuế quan và cách họ tổ chức ở Việt Nam. Tại vấn đề đây đó là những cái kỹ nghệ, ví dụ như kỹ nghệ mà chúng ta thấy đó là cái xe BYD của Trung Quốc bây giờ mở xưởng về Việt Nam là một vấn đề rất lớn cho VinFast, lớn vô cùng, là tại vì chẳng những cái công ty của Trung Quốc xe chẳng những họ rẻ mà họ giỏi, ngay cả ông tỷ phú Warren Buffett mà đầu tư vào BYD là quý vị biết rồi, mà công ty đó là lý do mà tại sao hiện tại đó, xe điện của Trung Quốc á, là trên 42% xe điện của Trung Quốc là do Âu Châu mua. Họ mua vì nó rẻ, vì nó tốt. Mà cho nên gần đây họ nghiên cứu là họ nói rằng cái hệ thống kinh tế của Trung Quốc làm lũng đoạn hệ thống giá cả hay không, là mục đích chi, để họ đưa ra một cái căn bản là họ nói rằng xe của Trung Quốc là không cạnh tranh ngang hàng cân bằng với lại xe của Âu Châu. Điều này nó còn dài. Nhưng mà đây là cái trường hợp của thế giới, những quốc gia tân tiến mà hàng hóa họ chuẩn hơn mà giá cả họ cao hơn, đó là Hàn Quốc, Âu Châu và Hoa Kỳ thôi,
Dạ, thì
và Nhật
cũng có
Bản
một
nữa.
vâng thưa giáo sư, cũng có một câu hỏi của một khán giả quen thuộc của chúng ta. Bạn ấy hỏi rằng là cái vấn đề tỷ giá, cái can thiệp tỷ giá nó có ảnh hưởng gì đến cái chuyện mà Trung Quốc bán hàng ồ ạt ra thế giới hay không ạ? Nó có tạo lợi thế gì không?
Vâng, tỷ giá thì luôn luôn là, quý vị nên nhớ rằng đó, khi mà nó gọi là dumping đó, cái danh từ nó gọi là đổ hàng hóa, bán tháo bán vỡ đó, tiếng Việt
Vâng,
Nam mình gọi
bán
bán
phá
vỡ đó,
giá,
dạ,
bán phá
phá
giá.
giá đó, dạ, thì nó ảnh hưởng là tại vì không phải là chỉ hàng hóa đó, ví dụ như cái hãng xưởng đó là cái căn bản của Hoa Kỳ họ nói, hay là Âu Châu họ nói hãng xưởng này đó đã, ví dụ như đã tiếp tục vận hành cả chục năm nay rồi với cái khả năng gọi là sản xuất có 60%, mà khi theo định nghĩa của một hãng xưởng dưới 70% 4-5 năm là khánh thành rồi, và 60%, ví dụ đi, tôi đưa ra ví dụ 60% mà hãng vẫn còn tiếp tục làm là chứng rõ rằng là hãng này đã được cái sự hỗ trợ về chính phủ địa phương, chính phủ trung ương, hệ thống về năng lượng như chúng tôi nói vậy đó, nhiên liệu, đất đai, thuế má, đủ thứ đó, cho nên nó có khả năng vận hành, mặc dầu nó theo nguyên tắc là nó không có khả năng. Đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là cái hệ thống gọi là hối đoái hay là tỷ giá, foreign exchange. Nhưng mà Trung Quốc họ rất cẩn thận, họ không làm cả hai. Tại vì làm cả hai đó thì những công ty mà cạnh tranh, ví dụ xe điện, công ty về chất bán dẫn, công ty về tàu tàu cao tốc ví dụ vậy đó, là những công ty đó mà làm cả hai đó thì là rõ ràng là vi phạm WTO thì sẽ bị phạt và thuế quan. Thành ra câu trả lời là có, nhưng mà nó là một trong những cái điều mà nó ảnh hưởng đến giá cả để mà cạnh tranh một cách không công bằng trên thế giới thôi.
Cũng có bạn là khán giả thì nêu ra một cái giả định còn đáng sợ hơn, đó là nếu mà những cái cuộc khủng hoảng thừa như thế này rồi cạnh tranh bất lợi theo cái cách nhìn như của phương Tây như thế này mà cứ tiếp diễn thì nó có thể dẫn đến chiến tranh, thì giáo sư nghĩ thế nào?
Vâng, tôi thì tôi không có lo ngại chuyện đó. Nhưng mà đây là cái vấn đề đây. Chúng ta nên nhớ rằng đó, trên kinh tế, giàu cái định hướng xã hội chủ nghĩa định hướng hay là tự do hay là quốc dân đó, ở đâu đâu cũng vậy, cuối cùng nó cũng sẽ trở về trung tâm điểm đó, là cái công ty đó có thể cạnh tranh một cách không công bằng vì được trợ giúp của thành phố, của quốc gia này nọ. Nhưng mà cuối cùng cái nợ quốc gia đến cái mức nào nó sẽ chịu không nổi. Mà hiện tại thì nợ của Trung Quốc là 300% của GDP, mặc dù họ còn khả năng tồn tại lâu lắm, chưa lâu lắm Trung Quốc mới gặp cái tình trạng khánh thần, như vì họ vẫn tiếp tục là cái chuỗi cung toàn cầu. Đó là cái điều mà thế giới tự do đã tạo cho Trung Quốc, đưa điều kiện Trung Quốc bây giờ gánh chịu. Đó là cái chiều mà chúng ta ngủ quên, thì bây giờ chúng ta phải thức tỉnh để mà đối đầu với nó. Nhưng mà cái quan trọng ở đây đó là Trung Quốc đang bị tình trạng phá giá. Phá giá ở đây đó là người dân Trung Quốc họ mất lòng tin, họ không tiêu thụ xài hàng hóa, cho nên những cái hàng hóa sản xuất đó, nó lại bớt đi, chẳng nó đã thấp rồi, bây giờ nó còn bớt đi, thì họ phải bán tháo bán vỡ ra ngoại quốc, thì nó đưa cái gọi là cái deflation, cái mức gọi là giá cả của những hãng xưởng đó, nó giảm xuống, càng ngày càng giảm thay vì gia tăng, mà giá ở ngoài thị trường tiêu thụ cũng giảm xuống thay vì gia tăng. Rồi cái hệ thống bất động sản như tôi đã trình bày trước đó, nó đã bị gọi là đổ vỡ bong bóng rồi, có nghĩa là bất động sản nó giảm giá, thành ra cái gọi là cái áp lực của deflation đó, giá cả nó xuống. Thành ra nếu không khéo thì Trung Quốc đi vào cái con đường phá giá, gọi là giảm phát, giống như là Nhật Bản mà 20 năm trời mới gượng trở lại, giữ lại mức quân bình. Thì đó là cái con đường là kinh tế sẽ bị trì trệ, mà chúng ta thấy Trung Quốc hiện tại kinh tế đã bị trì trệ. Trung Quốc họ hiểu rõ những cái điều bà Yellen nói, và họ cũng cũng nói rằng đó là mô hình kinh tế của chúng tôi. Chúng tôi hiểu là cái hệ thống gọi là sản xuất nó dư thừa, chúng tôi hiểu, chúng tôi đang giải quyết nó. Nhưng mà quý vị cũng phải công bằng, đây là cái hệ thống mô hình của chúng tôi mà quý vị đã quan nghênh trong mấy chục năm nay. Bây giờ quý vị thỉnh thoảng quý vị đề cập về kỹ nghệ thép, quý vị đề cập về cái này nọ, nhưng mà không có thể đổ lỗi hết trong Trung Quốc. Nhưng mà cái khác biệt ở đây đó, cái lập luận họ nó khác biệt là Hoa Kỳ cũng đã có những cái kỹ nghệ như ta đã nói, tôi đã nói là US Steel đã cái kỹ nghệ là gọi là quá dư thừa, nhưng mà cái hệ thống cung cầu nó tự giải quyết, chính phủ không nhúng tay. Còn đằng này cái trường hợp khác là cái công ty quốc danh trong cái mô hình kinh tế của quân dân của Trung Quốc nắm tay quá nhiều, cho nên cái hệ thống cung cầu của kinh tế nó không giải quyết cái excess capacity hay excess production hay là sản xuất dư thừa là như vậy thôi.
Dạ, thưa giáo sư, chúng ta cũng đã bàn luận trước đây về cái việc là các cái hãng xưởng của các nước Mỹ và các cái đồng minh của Mỹ như là Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, họ gọi là de-risking, tức là họ giảm rủi ro bằng cách là họ rút dần ra khỏi Trung Quốc. Thì cái diễn biến đó liệu là nó sẽ có tác động thế nào đến cái việc làm cho Trung Quốc bớt bớt dư thừa về công suất hay không ạ?
Vâng, cái điều đó một cái ảnh hưởng rất là mạnh. Thì đó là một cái điều mà Trung Quốc họ nói rằng thế giới tự do gọi là mâu thuẫn, gọi là đạo đức giả. Các anh đầu tư vào, các anh sản xuất, mà các anh mở xưởng bên chúng tôi cho những khuyến dụ để cho các anh đầu tư. Rồi các anh đầu tư với cái hãng xưởng bao nhiêu thì các anh cố gắng sản xuất, mà sản xuất bây giờ không được, không có thị trường. Trong cái khung cảnh thị trường nó thay đổi là Hoa Kỳ không tiêu thụ nhiều, Âu Châu không tiêu thụ nhiều, thì FDI là một cái phần lớn mà như tôi đã trình bày, có năm 21 thôi, trước đây có 2 năm thôi, là FDI vào Trung Quốc là 350 tỷ đô la. Mà cách đây khoảng 10 năm thì mỗi năm vào 250 tỷ đô la, bây giờ có 37 tỷ đô la, giảm đi 80%. Khi mà vốn đầu tư ngoại quốc vào vào Trung Quốc mà giảm đi 80% đó, thì dĩ nhiên là những cái yếu tố mà gia tăng sản xuất dư thừa nó sẽ giảm nhiều. Nhưng mà hiện tại cái dư thừa nó quá nhiều để hấp thụ trong thị trường đó, là Trung Quốc phải muốn thật sự, nếu mà Trung Quốc muốn giải quyết được là bằng cách rằng cho phép và bắt buộc những công ty nào nếu mà khả năng tài chính của họ không vững cho họ phá sản, giống như bên bên ngoại quốc, bên Âu Châu, bên Hoa Kỳ cho phá sản, chứ đừng bảo những cái thành phố phải hỗ trợ họ để giữ công ăn việc làm, vì họ muốn an sinh xã hội, họ muốn không muốn người dân họ gọi là nổi loạn hay là chống đối, vì cái khác biệt giàu nghèo của Trung Quốc nó quá cao đi, mà những cái công ty này đang cho công ăn việc làm mặc dù nó không vững đi, mà họ phá sản hàng loạt đó, người dân mất việc làm thì họ có thể họ nổi loạn, đó là cái vấn đề. Nhưng mà luật phá sản phải bắt được đầu được áp dụng, thì những công ty nào đó không 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 sát nhập với những công ty khác thì phải đóng cửa, thì từ từ cái hệ thống dư thừa nó sẽ tự giải quyết lấy thôi.
Dạ vâng. Thì thưa giáo sư và quý vị các bạn, chúng ta cũng đã có gần một tiếng để thảo luận. Có lẽ là đến đây chúng ta cũng có thể khép lại được chương trình, thì chỉ xin được hỏi giáo sư câu hỏi cuối, đó là giáo sư có thể tóm tắt về một cái giải pháp tổng hợp đối với cái tình hình này được không ạ? Tức là các nước Mỹ và phương Tây và đồng minh của họ là Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ phải phối hợp bắt tay với nhau như nào để mà Trung Quốc giảm cái sự dư thừa này và giảm những cái gọi là hoạt động bán phá giá ra thế giới ạ?
Vâng, đây là cái khởi đầu và tôi nghĩ rằng bà Janet Yellen đã đi tiên phong đi vào và đó là một cái sáng suốt của chính phủ Hoa Kỳ. Có một cái sự đàm thoại thay vì chỉ là tung lên gọi là thuế quan hay là kéo nhau WTO để thưa kiện và đánh thuế quan và bế quan tỏa cảng. Có thể đó là cái đòn mà họ dùng để đe dọa trong tương lai mà có thể họ sẽ dùng, có thể họ không dùng. Nhưng mà kinh tế tự do qua lại vẫn là cái điều tốt cho thế giới. Thế giới thật sự cái điều hưởng lợi của thế giới rằng thở dĩ bây giờ một phần chúng ta phải công bằng mà nói một phần mà bây giờ thế giới ngay cả Hoa Kỳ, Âu Châu đã bắt đầu kiềm chế lại được nạn lạm phát đó, mặc dầu thuế quan đang hiện hữu đó, là một phần đó là Trung Quốc họ bán hàng hóa quá rẻ vì họ cần bán hàng hóa trong cái khung cảnh là kinh tế họ trì trệ cho nên hàng hóa họ rẻ đã giảm đi cái nạn nạn lạm phát đó khoảng chấm 2 cho tới đến 5% trong mấy năm qua. Đó là một phần mà nó giúp cho cái nạn lạm phát không gia tăng. Đó là một phần. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết đây đây đó là phải nêu lên những cái điều cho nó công bằng. Ví dụ nếu như cái nghiên cứu kỳ rồi của Âu Châu cho thấy rằng cái hệ thống gọi là tổ chức cơ cấu và hỗ trợ đó nó làm thay đổi cái hệ thống đó mà xe điện của Trung Quốc bán 42% sản xuất xe điện tiêu thụ vào Âu Châu mà nó cân bằng đó thì phải có cái giải pháp như thế nào để cho cân bằng. Thì thật sự ra là hiện tại đó, kỹ nghệ xe điện của Trung Quốc không dư thừa, họ sản xuất ra họ bán tới đó và Âu Châu họ yêu thích nhưng mà họ có gọi là cân bằng và cạnh tranh cân bằng không, đó là cái vấn đề khác chứ không phải là dư thừa. Còn những kỹ nghệ nào dư thừa như là kỹ nghệ về những cái bản mà để mà cái danh từ anh nói gì tôi vẫn không nhớ là
Gọi là
solar panel là
tấm
sao,
năng lượng mặt trời ạ.
cái bản những bản mà năng lượng mặt trời đó nó quá nhiều đi, nó gọi là dư thừa đến mức là rẻ đến mức họ dùng để họ làm hàng rào chứ không phải là họ để thu năng lượng đó. Thì cái đó là phải có một cái sự nói chuyện rất rõ với Trung Quốc là những hàng hóa này sẽ bị thuế quan nếu không tiếp tục. Và bên Hoa Kỳ họ khác bên 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 Âu Châu là với cái hệ thống thuế quan hiện tại và cái chuyển hướng của Hoa Kỳ mua những hàng hóa những quốc gia khác cho nên chúng ta không thấy xe điện của Trung Quốc ở bên Hoa Kỳ hay là chúng ta thấy những cái solar panel của Trung Quốc tiếp tục tràn ngập bên Hoa Kỳ nhiều như trong quá khứ. Đó là một vấn đề. Còn những kỹ nghệ khác như là kỹ nghệ xanh này nọ, đó là điều tốt. Thật sự Trung Quốc họ làm như vậy là tại quốc gia họ đang gọi là ô nhiễm quá nhiều. Họ làm để cho họ giảm đi năng lượng. Nhưng mà họ phải sản xuất đủ cho tiêu thụ của thị trường mà thôi. Còn nhiều quá mà nếu không giải quyết hay có một thiện chí giải quyết để mà gọi là bán tháo bán vỡ ngoại quốc thì một phần nào đó sẽ bị thuế quan. Đó là cái điều mà hai bên phải đàm phán để đi từ từ. Và cái giải pháp mà chính phủ hai bên nói chuyện với nhau nêu ra và có sự cộng tác hai bên là cái giải pháp. Và luật phá sản bên Trung Quốc nên được áp dụng để cho những công ty nào không có khả năng tồn tại là phải phá sản và những thành phố không có được gọi là phải được bị chỉ đạo từ Trung ương là không được trợ giúp trong cái trường hợp nào được trợ giúp. Đó là những giải pháp mà nó đi từng bước thôi.
Vâng, thì chúng ta cũng mong rằng là các lãnh đạo của các nền kinh tế hàng đầu thế giới và các khối liên quan sẽ tìm được ra một cái giải pháp phù hợp để làm sao cho những người tiêu dùng như chúng ta, những cá nhân như chúng ta thì cũng vẫn được hưởng lợi và đồng thời thì lợi ích của các quốc gia, của các bên cũng được bảo đảm và cũng không xảy ra những cái căng thẳng hay xung đột. Đến đây thì chương trình của chúng tôi xin được kết thúc và một lần nữa cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Lộc rất nhiều đã đưa ra những phân tích sâu sắc và nhiều dữ kiện đáng quan tâm. Đồng thời thì rất là cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi. Chính sự theo dõi và những lời bình luận rất là nhiệt tình của quý vị cũng làm nên sự thành công của chương trình và chúng tôi rất là mong còn được gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Rất là mong quý vị và các bạn subscribe là đăng ký vào các kênh của chúng tôi là VOA tiếng Việt ở trên YouTube và trên Facebook để không bao giờ bị bỏ lỡ những chương trình. Ngoài chương trình vào về kinh tế mà chúng ta đang xem hiện nay thì chúng tôi, đài VOA của chúng tôi còn có những chương trình về sức khỏe, về xuất nhập cảnh, về nhập cư, về luật pháp, vân vân, và về những cái vấn đề thời sự rất nóng bỏng do các đồng nghiệp của tôi là anh Quốc Phương và chị Trà My thực hiện. Thì mong quý vị theo dõi và ủng hộ. Rất là cảm ơn. Một lần nữa xin chúc giáo sư và xin chúc quý vị kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ, tốt đẹp ạ.
Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị cũng ngay giờ đây vào tuần sau.
Vâng, xin hẹn gặp lại.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.